Vậy nha Út, ngày hôm qua cô đã bảo Tịnh Khê nói với con là phải thu âm, con khấn, lời khấn của con thu âm đưa về cô. Và thế mà sáng nay cô hỏi lại thì Kiều nói không thu âm, cô giận lắm, cô giận lắm đâu. Bởi vì hơn ai hết con và cô biết cái án nghiệp này nó khủng khiếp đến chừng nào và người cô này đánh đổi đến chừng nào này. 2 năm trời nay mà chưa giải được cái nghiệp cho con, nó rất khủng khiếp. Và bà ấy thì đang là người cầm ấn điều quản ở cõi trần miền, thì bây giờ cả cõi thiên trào cũng không ai xử tội bà được hết. Muốn phải đợi bà chết, phải đợi mãn báo thân thì án lệnh mới đem thực thi, trừ cộng nhân chia mới mới là trọn vẹn. Còn bây giờ thì bà có quyền muốn giết ai thì giết, muốn tha ai thì tha. Như vậy thì để cho bà giết người cô vị lê pháp này chết đi thì án lệnh đó mãn báo thân bà mới xử, phải không? Thôi được rồi, cô đã nói như là một cái bàn cờ vậy đó. Khi nhấc lên một quân cờ và cân phân từng nước đi một, mà nếu nước cờ này thua là xem như thua trắng cả một cái trận cờ. Mà bây giờ làm sai thì sai con toán bán con trâu, mà sai một ly đi một dặm. Cô biết điều gì xảy ra và cô đã chuẩn bị hết, thế mà tụi con cái file này không phải chỉ thu lại để dành mà còn thu lại để đưa lên YouTube nữa đó. Bởi vì chính bản thân trần xác của bà ấy không biết điều này, âm cách bà biết, linh cách của bà biết và đánh mình. Thể trần xác đánh đâu có sợ đâu, bởi vì thể trần xác đâu có ở gần và cũng và thể trần xác đâu có gì phải thù hận với người cô vị lê pháp và với bản thân con đâu. Ăn của con mấy tỷ bạc thì là bả phải ăn xôi chuồng ngậm miệng chứ làm sao bả đánh được. Nhưng đánh là phần linh cách và âm cách của bả, ỷ quyền cậy thế mà khảo đảo chúng sanh, khảo đảo người người tu. Và cô không có tội gì với bả, mà bả đánh 2 năm trời, bả đánh con, bả đánh cô, mà cô đau phải nhiều hơn con đó, bởi vì cô đau trường diễn. Bà án ma côn trùng để mà triệt cô nay 2 năm trời nay rồi, và từng ngày từng giờ cô vẫn khóc hết nước mắt vì ma côn trùng, con thấy chưa? Bây giờ cô đêm qua chỉ qua đêm thôi, sáng ngày hôm nay cô đau cứng một bên cần cổ, chết điếng chết điếng chết điếng và không trở được cần cổ. Và rồi khi mà mời cô ăn sáng, bây giờ cô lại bỏ ăn sáng, sáng qua cô lại không ăn sáng được nữa. Bả theo thẳng ở đây tại nhà của cô và đánh thẳng vào trong người của cô tại chỗ luôn. Thì con nghĩ cô sống không bằng chết. Thế rồi sáng nay thì cô đau cứng một bên cần cổ không dây trở được. Và rồi á, cô ra mời cô ra ngồi ăn sáng thì bắt đầu ma côn trùng chích cô và bà và cái vai phải của cô chĩa vào. Chết điếng chết điếng chết điếng, cô trào nước mắt và cô lại bỏ ăn sáng, sáng nay cô lại không ăn nữa rồi. Và vừa đó thì cô mới nói chuyện, cô nói đó Kiều đưa cho cô thì Kiều nói là không thu, cô giận quá sức là giận luôn. Thì cô vừa nói xong thì là Thanh vô tới, Thanh vô tới và Thanh nói cô ơi sao con qua con nằm mơ giấc mơ lạ quá cô, con mơ thấy một người phụ nữ chở một đứa bé gái tới nhà thờ vị lập pháp và bảo rằng kiện con, chính đích danh con, kiện con. Thì cô vừa nghe thôi chết rồi, cô biết ngay đó là nàng công chúa Út và chở đứa con gái, và đứa con gái hiện thời bây giờ chính là bé Vi, con của Hằng, chết mất. Và rồi là cái thằng Nam là cái thằng voi đó là kiếp đời này họ buông rồi, không có chính thức là con của họ nữa, nhưng bé Vi chính là con của nàng công chúa Út và thần Shiva. Và bé Vi đã bị thần Shiva xô té gãy tay một lần rồi, mấy tháng trời rồi. Bây giờ thêm nữa cô lo đến thất kinh hồn vía luôn. Các bạn biết một file như thế này mà nếu đưa lên trên YouTube 6.000 mấy trăm người theo dõi mỗi ngày, thì 6.000 mấy trăm người đó đều là những phần linh tử, những cái người không phù hợp thì họ chẳng đăng ký theo dõi kênh. Những người có đường tu đường đạo thì họ đều thấy có thầy, có tổ, có căn, có cốt, có ngôi trên, ngôi dưới. Và cô đang dự trù rằng mượn gió mà bẻ măng, hiểu chưa? Đang mượn tiếng nói của rất nhiều phần linh tử để xin cho lặng cái án này. Và đồng thời cái án này khi trình lên các cung các cõi ở nhà thờ vị Lê Pháp, ai nói với con rằng cái án này được chuyển đi? Nếu bà có quyền ấn quyền trượng, bà chặn hết, bà bao dây hết rồi, thì cái lời thề của con không có đi lọt khỏi nhà thờ vị Lê Pháp đâu nha. Cô nói cho mà biết vậy đó. Rồi bây giờ thì cô đau cứng cần cổ vậy, cô đang ngồi chịu trận, cô không ăn sáng được nữa. Và tới Thanh vào kể thì cô thất, cô mất hồn mất vía ngay tức thì. Thì ngay tức thì Thanh kể xong thì nó chĩa lên nửa bên đầu bên phải của cô. Hồi nãy nó đau cứng cổ vai gái bên phải, rồi cái nó chĩa vai bên phải, rồi bây giờ nó đang chĩa bên nửa bên đầu bên phải của cô. Nó chĩa chết điếng, chết điếng, chết điếng. Thì là cô sợ quá rồi, Út ơi, cô làm sao bây giờ hả Út? Và cô không trách các bạn đâu, bởi vì các bạn còn vô minh, các bạn đâu có hiểu được thực chất vấn đề. Từ xưa đến giờ trong 41 năm nay, mỗi một bước chiều lòn dắt chúng, mỗi một bước chuyển hóa định nghiệp của các bạn, cô đều phải trả giá một cách rất kinh khủng. Và khi mỗi một cái lệnh cô ra, bữa nay cúng dày, bữa nay khấn dày, bữa nay làm dày, bữa nay như thế nào như thế nọ, tất cả đều là cô có sự tính toán để cái nước cờ cô đi là phải thủ thắng. Thế mà bây giờ lại thất cơ nữa rồi con. Con thấy cái chuyện của bên Thánh Chúa, 1 năm rưỡi trời, họ vẫn đánh đúng 1 năm rưỡi trời. Nhưng mà khi mà cô đưa vào chiều lòn dắt chúng, cô đưa vào thỏa thuận, cô đưa vào công án, cô trình tất cả các cung các cõi, thì bây giờ họ buông tha. Và thậm chí họ còn cứu cô nữa, họ trở thành những người bạn thân của cô nữa kìa. Nhưng cô nói cho con biết nha, vừa rồi đây sẵn thì cô kể luôn để nó trở thành một file mà cô đưa lên trên trang mạng. Nghe các bạn, vừa rồi nhà ở kế bên người ta ăn tân gia, người ta mời và cô bảo rằng đỉnh phải đi thế, thì mang quà đi qua. Thì là sáng sớm cô vừa sắp xếp quà cáp để cho nó đi, cô dặn dò nó đi và cô bảo rằng thì tự dưng mắt trái cô giật bực 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 mạnh đến không thể tưởng tượng. Cô sợ thất kinh hồn vía, cô mới nói con ơi, nó mắt trái nó giật như thế này là có án đấy, có án nặng nề đấy, chứ án nhẹ thì nó giật nhẹ thôi. Mẹ dặn con nhớ cho kỹ, đi qua đó không được ngồi đó mà uống rượu, mà chuốt ly này ly nọ, chén này chén nọ, nghe chưa? Nói rằng con em không biết uống rượu, nhất định không nhấp môi, nghe chưa? Nhấp môi vào là có lớn chuyện đấy, nó sẽ xúc cho là có chuyện đó. Uống rượu mềm môi rồi đánh nhau chửi nhau lớn chuyện đấy. Thì anh dạ xong cô yên bệnh bụng. Thì vừa xong một cái, các bạn không thể tưởng tượng, để đánh đổi cái ngày hôm đó bình yên, hằng đỉnh không có xảy ra sự cố, vẫn ngồi bển chơi 1 tiếng đồng hồ rồi về, không uống rượu gì cả. Là bởi vì cái án đó đã được báo và cô đã bao biện hết rồi. Vừa nói xong thì con mắt trái cô giật tiếp, sức mạnh còn 50%. Thì các bạn biết bé Chi trời mưa tầm tã, cái nền nhà trước nó trơn đến độ là đi từ người lớn tới trẻ nhỏ đều té lịch bịch. Thì bé Chi sáng sớm dậy lau nhà 1 lần, xong đưa con đi học, xong trở về lại thấy dấu chân ra vô lau lần thứ hai xong tịnh khê làm mấy ly cà phê sữa đem cho thợ. Tịnh Khê tự dưng đem để một cái ghế nhỏ để lên trên một cái ghế cao. Và Tịnh Khê để lên ghế nhỏ, Tịnh Khê vừa mới quay lưng đi vô nhà thì đổ cái rầm vỡ nát ba cái ly cà phê sữa đá. Thế là bé Chi nó đã mệt quá, sáng giờ rồi nó lên cơn lên, bắt đầu nó kêu trời kêu đất, nó vừa lau vừa dọn vừa kêu trời kêu đất. Thì rồi thôi, lần thứ ba nó bắt đánh đổi bằng ba cái ly cà phê sữa, lau muốn chết luôn, vỡ nát ba cái ly. Xong rồi tới lần thứ tư, các bạn có tin được điều đó không? Lần thứ tư khi người ta giao hàng, có giao hàng đó là cái tượng của Chúa Xứ Nguyên Nhung, là cô mới sực nhớ khi ngày hôm kia đưa lên pha giảng, thì cô mới sực nhớ là Chúa Xứ Nguyên Nhung ngày xưa ở nhà thờ Bình Mỹ, Chúa Xứ có nói rằng chừng nào cô có nhà thờ, cô xong nhà thờ Vị Lê Pháp, cô cho con một ngày ngồi, con hứa sẽ trợ cho cô hai. Bởi vì Chúa Xứ Nguyên Nhung là chủ quản của quần tiên hội Châu Đốc và chủ quản của cõi Đông Nam Á quần tiên hội. Và Chúa Xứ Nguyên Nhung chính là con của mẫu Diêu Trì, thì con của mẹ mà xin cứu thì mẹ ắt cũng rộng lòng. Vậy đó. Thế mà tới giờ phút này là cách nay cũng 7-8 năm rồi. Cô mỗi một file đưa lên và các đấng nhập về cô để thuyết giảng thì cô không nhớ được, bởi lúc đó thần thức cô nó bị đẩy ra khỏi xác trần nha các bạn. Cô phải nghe lại, khi mà cô kiểm tra lại từng file giảng một, cô nghe lại file đó không có gì trục trặc, file đó ổn thì cô mới đưa lên. Và lúc đó cô nghe lại, cô mới biết rằng cái file đó nói gì. Thì cô mới sực nhớ, cô mới đi thỉnh tượng bà Chúa Xứ. Cô thỉnh về một tượng bà Chúa Xứ ở Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân, quận 12. Thì cô rất vui, rất thích, bởi vì cái tượng đó đẹp lắm. Tượng đó oai nghi, lẫm liệt mà lại rất giống tượng của mẫu Diêu Trì. Cô hoàn toàn hài lòng. Thì vừa đem về thì bé Chi mở ra thì người ta rất là kỹ lưỡng, người ta chèn xốp bốn bên mà xác xốp nó vỡ, nó bể văng tùm lum. Thì hai đứa nhỏ đi học vừa về mới xin mẹ cho con chơi xốp nha, bé Chi gật. Thế là nó đem xốp đó nó bẻ nát ra hết, nó rải từ nhà trong tới nhà ngoài, từ nền ẩm thấp ướt đầm đìa cho tới nền nhà trong. Bé Chi chỉ muốn ngồi đó mà khóc thôi. Rồi thì cô lúc đó kêu Tịnh Nguyên qua để chở tượng về và an vị tượng bà Chúa Xứ. Thì cô đưa tay vào tượng, cô khấn xin và cô nói rằng xin bà Chúa Xứ về tại nhà thờ Vị Lê Pháp, bà đã hứa rồi, xin bà về bảo vệ, bảo an cho nhà thờ Vị Lê Pháp. Thì bà nói rằng con không được phép, thưa cô hai. Hỏi tại sao vậy? Mẫu Diêu Trì không cho phép. Các bạn nghe chưa? Mẫu không cho phép bà Chúa Xứ động tay động chân, bởi vì cái án của bà Thánh Mẫu, là người của mẫu Diêu Trì, bà hiện đang khảo hành người cô này. Và đặc biệt chỉ đánh có một mình cô thôi, không một ai bị đánh hết nha các bạn. Thằng Đỉnh chỉ cần qua bển về, bước vô nhà là cô bị đánh. Hai đứa nhỏ thằng Đỉnh rước về, bước vô phòng bà ngoại giỡn giỡn một chút ra là cô bị đánh. Tịnh Khê qua bển về cô bị đánh. Út chỉ cần Út đưa lên một cái file, Út nói ừ người ta bán cây này tốt nè, cây này ngon nè, mua về trồng hay đưa một cái máy gì đó, cô chỉ cần mở ra nhìn đánh cô gục tại chỗ liền. Khủng khiếp đến như vậy. Thì cái án này là cái án mà Thiên Trào đã chuẩn rằng bà Thánh Mẫu đánh cô là được quyền đánh, và cô phải tự mình vượt qua cái án này, không có một lực hỗ trợ và bảo trì gia hộ của bất cứ ai. Vậy đó các bạn, cô chịu 2 năm rồi mà án này chưa qua, cô chịu 2 năm rồi mà bà này vẫn còn đánh liên tục từng ngày từng giờ từng ngày từng giờ. Thì có phải là vận mệnh của người cô này đã đến hồi sát tử rồi hay không? Và có phải là vị Lê Pháp đã đến lúc nên chấm dứt tất cả rồi hay không? Bởi vì khi thế lực mạnh nhất, cao nhất của Thiên Trào đánh triệt cô trong vòng 2 năm trời nay mà không có thế lực nào ứng cứu thì rõ ràng một điều rằng vị Lai Pháp đã đến lúc bị tiêu vong. Rồi nhân đây thì cô kể với các bạn luôn để cho cái án này các bạn mấy ngàn người ở trên YouTube, mấy ngàn người đó thải đều có thầy, có tổ, có quân, có binh, có căn trên, có căn dưới, có căn Thiên Trào, có căn Phật Đạo, đều nghe để hiểu tường tận cái án này của vị Lê Pháp, để thấy rằng khi mà ứng cứu cho một người, người cô này trả giá đến như thế nào. Hiện tại bây giờ hai cái án chưa hề xoay chuyển được là cái án của chị Thủy và chị Úc. Và cô mở miệng, cô nói một lời nguyện rằng là cô giải xong hai cái án này, cô cứu được bạn Thủy và chị Úc thì cô sẽ dẹp nhà thờ vị Lê Pháp. Thế là bây giờ không cho cô cứu, bởi vì nếu cô cứu xong thì lời thề ứng nghiệm là cô dẹp hết nhà thờ vị Lê Pháp, cô không hoằng pháp vị Lê Pháp nữa. Chẳng ai dạy cho cô phải đi con đường nào, chẳng ai dạy cho cô phải đi cái nước cờ nào để thủ thắng. Không có ai ở sau lưng cô để nhắc tuồng, không có ai mở sân khấu để mà cho cô trình diễn. Không có ai cho cô một cái vũ khí nào để bảo trợ cho mình. Cô xin lỗi. Cô đó, các bạn thấy không? Cô đau quá, cô không tỉnh nữa rồi các bạn. Cô nói về cái chuyện cái án tích của bên Thánh Chúa ngày hôm đó. Tới lần thứ tư, có ai tin là trong có một buổi sáng mà mẹ bé Chi nó lau nhà những 4 lần. Mà tới lần thứ ba, đổ 3 ly cà phê sữa vỡ nát, bé Chi còng lưng ra lượm nhặt. Rồi thì tới xốp nó rải từ nhà trong nhà ngoài mà trời mưa ướt đầm và xốp nó rải dính đầy ở dưới nền đất ở đằng trước, sân trước. Rồi thì xong là đỉnh đi thì mọi sự thảy đều bình yên. Còn mấy vụ nữa trong một ngày đó nhưng cô quên mất rồi. Cô đau quá các bạn, cô đang đau quá. Thì ngày trước hôm đó là hai con chó con bắt về bên này, nó bị mất. Thì cô hỏi thì anh Đỉnh lại nói là đưa nó về bên mẹ nó rồi. Có mẹ nó giữ thì không sợ mất. Ai dè đâu ảnh chưa đưa, mà tại sao ảnh nói với cô rằng ảnh đưa rồi. Thế là hai con chó nó đi lạc xong qua bên đất nhà bên kia. Thì nó lại lạc qua đất của nhà mà đang ăn tiệc nhập gia của nhà đạo Thánh Chúa. Và nó lọt vào trong cái đường luồng, không phải đường luồng mà là cái vách tường mà xây á, cộng với cái vách đất của miếng đất đằng sau. Nó chỉ còn hở có một tấc thôi, nhích hơn một tấc. Thế mà hai con chó bị nguyên một ngày kêu nguyên một ngày, nguyên một đêm. Thì cô lại nói gia đình bên đây người ta có hai con chó rồi mà sau nay họ sinh thêm nữa, nó la tối ngày sáng đêm. Trời ơi, chỗ đâu mà nuôi, mà cái nhà phố chật hẹp mà nuôi tới 3 con chó. Thì tới sáng hôm sau vẫn còn nghe kêu cả đêm, cả ngày hôm qua và cả đêm qua tới sáng hôm nay, 2 ngày 2 đêm. 1 ngày 2 đêm và hai con chó. Đến khi mà cô đi qua nhà bên kia, cô mới dừng lại chào hỏi bà chủ bên đây, thì bà mới nói rằng hình như hai con chó con của cô nó đi lạc phải không? Nó bị lạc vào cái kẻ bên hông nhà tôi, không bắt nó ra được thì nó chết. Cô thất kinh hồn vía, thì cô bảo Tịnh Khê với lại bé Chi chui qua theo dõi thì không cách nào bắt nó được, bởi vì bức tường cao tới 2 mét. Thế là phải về nhờ anh thợ đang làm nhà cho mình, anh thợ đi qua. Và anh thợ phải lấy máy khoan, máy đục để gỡ ton, lá ton ốp tường gỡ ra. Và không qua được, phải đục lỗ hai con chó. Cô đã đưa file các bạn nghe rồi đó. cái án đó bằng vào đúng cái ngày, đúng cái thời điểm mà cuộc lễ tiệc bên kia diễn ra. Và cô vẫn tạ ơn, cô nói rằng tạ ơn bên Thánh Chúa, bên này là nhà đạo Thánh Chúa, tạ ơn các vị, tạ ơn chủ nhà hai con chó không chết. Nếu mà nó chết vì đói, nó chết vì la khẳng cổ, nó chết vì viêm phổi thì đau đớn biết chừng nào mà nói. Đó, thì câu chuyện nó xảy ra một ngày hôm đó và khủng khiếp cho đến độ như vậy các bạn. Tức là cái án mà hằng đỉnh lớn chuyện thì đánh đổi bằng 4, 5, 6 cái án nhỏ suốt một ngày hôm đó cho tới tối. Và cô bị đánh một ngày hôm đó không thể tưởng tượng. Rồi bây giờ cô quay trở lại cái án của Úc. Thì bây giờ cô nhắc lại cái lời mà Úc đã khấn ngày hôm qua. Úc khấn rằng con bây giờ đã tu theo vị lý pháp, con xin để mà đoạn duyên với tất cả các đường hướng tu tập mà con đã theo từ hồi nào tới giờ, là xin cho cha mẹ ngôi cao chứng minh, xin bà sư phụ chứng minh, và con tự nguyện theo vị lý pháp. Cô vị lý pháp không xui con mà bỏ thầy bỏ tổ theo cô, mà con tự nguyện chọn đường hướng tu tập tu tịnh của pháp môn. Và bây giờ con khấn nguyện rằng con sống là môn sinh của vị lai pháp, khi con chết nếu con đủ tư cách pháp nhân mà con tu tập nghiêm minh thì con xin được về hành cung vị lai pháp. Con không khấn xin về cung của Lục Mẫu Nương Nương, không về căn của nàng công chúa Úc, cũng không về căn của Bồ Tát Tiền Căn. Con khấn đoạn duyên nghiệp với thần cái người chồng 21 đời kiếp là nam thần Shiva, và đoạn duyên nghiệp của một kiếp tiền thân là Ma Ba Tuần. Con nguyện đoạn tất cả duyên nghiệp chồng vợ. Con nguyện ngồi xuống chiếu thiền tu và nhất định rằng nếu không được về vị lai pháp thì tội bao nhiêu con trả bấy nhiêu, nhưng con không đi về đâu khác cả. Thế rồi vừa khấn xong, cô biểu là thu âm lại đưa cô, thì không ai chịu thu âm hết. Bây giờ thất cách, sáng hôm nay vừa đêm, vừa cúng trưa hôm qua, là chiều tịnh khê về, là đêm nay cô bị đánh, bây giờ là chẹt cần cổ một bên, đau cứng không trở được. Và rồi đưa đồ ăn sáng ra ăn. Sáng ngày hôm qua cũng vừa đưa ra ăn, chẹt cần cổ cô. Trời ơi, nó móc như một cái lông gà móc trong cần cổ. Thì cô ho, cô sặc sụa và cô bật khóc, cô bỏ ăn sáng. Rồi tới sáng ngày hôm nay cũng vậy luôn. Vừa để đưa lên mà hủ tiếu xào, cô biểu xào chay cho cô ăn, đưa lên hủ tiếu xào thì cô đau cứng cần cổ. Cô lại bỏ ăn tiếp, đau cứng cận cổ không thì thôi, nó chỉ vào vai bên phải của cô y như một cái mũi kim chích trâu mà chích thẳng vào vai bên phải, đau chết điếc. Thì cô bỏ ăn, cô ngồi một đống đó, cô bật kinh chú Đại Bi lên cô nghe. Thì sáng ngày hôm qua cô bật chú Đại Bi thì ma côn trùng nó không chích cô buổi sáng ngày hôm qua các bạn. Bây giờ cô bật kinh chú Đại Bi lên cô nghe tiếp và cô bỏ ăn sáng. Thì vừa đang đó thì bạn Thanh Tịnh Nguyên vào và Tịnh Nguyên kể cô giấc mơ ngày hôm qua. Cô thất kinh hồn vía. Tịnh Nguyên vừa kể xong thì nó đau sốc nữa bên đầu bên phải, cô kéo lên tới đỉnh đầu, đau chết điếng từng luôn từng luôn. Các bạn thấy chưa? Cô nói là sai con toán, bán con trâu, sai một ly đi một dặm. Các bạn nghĩ rằng một lời thề của các bạn, lời thề của các bạn khấn trong nhà thờ vị lễ pháp hay tại nhà riêng của mình, thì chỉ cần một thế lực cao nó sẽ yểm lời thề đó, không đến được cha mẹ ngôi cao đâu. Các bạn tưởng vị lễ pháp quyền bính và tài giỏi đến độ có thể chuẩn cho lời thề của các bạn không? Vị lễ pháp mượn tay các đấng ngôi cao mà chuẩn đấy. Bây giờ thất cách một lần nữa rồi, làm sao? Giống như nói cái chuyện mà Mà cúng mà siêu thăng tháng 7, người cô này đã làm cái việc này suốt 41 năm nay. Thế mà rồi cúng lần thứ nhất thất cách, cúng thêm lần thứ nhì thất cách, cúng thêm lần thứ ba. Làm ba đợt, hai đợt phép nữa thì mới trọn vẹn. Các bạn thấy bộ tưởng rằng dễ dàng lắm sao? Các vị thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy ngải, các vị tưởng rằng các vị hành theo nghiệp nhà, hành theo tổ nghiệp, hành theo sử sách của thầy của tổ để lại, các vị tưởng rằng dễ ứng cứu quần sanh lắm sao? Xin lỗi nha, chỉ là những án nhỏ của những hạt bụi, của những con người mà căn cơ thấp, của những con người mà án nghiệp ít nha các bạn. Còn những con người căn cơ cao, án nghiệp dữ dội như bạn Thủy, như bạn Út đây, thì xin lỗi các bạn. Người cô này sống dở chết dở 2 năm trời mà chưa cứu được hai nhân vật này. Thì các bạn, cái án nghiệp cao đến như thế này và nhiều thế lực để mà theo cái án đó mà tìm về khảo hành người cô này suốt 2 năm mà không một lực nào ứng cứu, người cô này chỉ có đưa xác ra mà chịu đòn. Thì các bạn thấy khủng khiếp đến chừng nào chưa? Nói như vậy để các bạn hiểu, cái án ngày hôm nay lại thất bại nữa rồi. Và bây giờ nàng công chúa Út đã đem đứa con gái của mình để kiện rồi. Bây giờ xử làm sao cái án này? Cô còn chút tỉnh thức nào nữa để có thể đánh đổi cho các bạn một cái nghiệp quả mới nữa? Cô có còn công lực nào nữa để có thể mà lấy bàn tay che được mặt trời, lấy bàn tay mà che được thế lực của bóng tối hay không? Cô thất bại rồi. Thì bây giờ không còn gì để nói nữa hết. Cái file này cô đưa lên và cô chịu thua định mệnh rồi. Út ơi, bây giờ có cúng một lần nữa thì cũng thua trận. Bởi vì cái án này đã bị che phủ dưới ánh sáng ban ngày và đã bị thế lực bóng tối chèn ép, không cho nó đưa lên, không cho lời kêu cứu của con động đến tai cha mẹ ngôi cao, không cho lời kêu cứu của con động đến thiên trào, động đến các bậc cầm cân nảy mực phán quan thiên trào. Còn bà sư phụ ư, bà chỉ bị hành phạt khi nào mãn báo thân. Mà bây giờ bà chưa mãn báo thân, bà đánh cô sắp chết rồi thì cô chết trước bà đó con. Và khi cô chết trước bà thì cái án này cô có kiện không? Không. Mày ngu thì mày chịu. Mày tự đưa đầu ra chịu bán thì đòn roi mày tự trả. Và mày ứng cứu cho các môn sinh thì mi phải trả nghiệp bằng chính nghiệp quả của mi. Cô thua trắng rồi, Út ơi. Cô nói xong file này, cô đưa lên và cô thất bại hoàn toàn rồi, Út ơi. Các bạn có thấy cái chuyện, cái vụ án của Thánh Chúa không? Cuối cùng khi mà cô, người ta trả giá và cô về bển để thỏa thuận bán căn nhà mái Thái ở bên Nậm Giang, thì một lần không được, tới lần thứ hai và cả hai lần cô và bà chủ mua nhà đều chửi lộn với nhau. Cô người tu mà cô chửi gì? Bà chửi cô nói đợp lại một câu. Đó, cô đã kể các bạn nghe rồi. Và khi mà cô vào cô tắm để đi về thì có một người bự sự đứng ở ngoài và: "Thưa cô hai, chúng tôi đã bằng lòng để cho cô hai bán căn nhà này rồi, hỏi ai vậy? Chúng tôi bên Thánh Chúa." Đó các bạn. Khi mà cô chấp nhận mỗi ngày ăn cơm ba cữ, mời đủ 3 lần thì cô làm cho họ quỳ đầu và họ có thiện cảm với cô và họ buông tha cho cô. Nhưng chỉ nửa tháng thôi, thấy họ không động tĩnh gì nữa thì bên các vị, bên Thánh Chúa lại đẩy đi và đưa đội khác về, hết nước này tới nước khác, hết đội này tới đội khác, cho đến khi cô khuất phục được họ bằng 100% bằng cái tấm lòng của người tu thiện đạo, thì họ bằng lòng buông và họ thậm chí họ là những người bạn thân nữa kìa. Vậy mà khi bước về đây, ở bên đây mà cái lễ nhập gia thôi mà cô phải trả khủng khiếp đến như vậy. Thì một, đây là có thể là một nhánh đạo khác với cái nhánh đạo mà cô đã tiếp xúc và theo án hành cô một năm rưỡi nay. Hai nữa là những cái vị chủ quản của cái nhánh này, họ giống như là họ là một nhánh địa phương khác, và họ hoàn toàn họ họ lại đánh theo cái án lệnh, theo cái đòn thù vậy đó. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Vậy mà bảo người cô này cứ theo, cứ ứng cứu quần xanh, cô cứu con được, mà sao cô bỏ rài không cứu? Các bạn thấy khủng khiếp đến như thế nào chưa? Cô đã nguyện cô bỏ không can thiệp nữa rồi, nhưng còn hai cái án này cô nhất định không qua được. Thì sao? Thì bây giờ chắc cô phải dẹp nhà thờ vị lễ pháp trước khi cô xong lời nguyện hai cái án này. Các bạn hãy chờ đi, ngày mai sẽ đi về đâu. Nhưng bây giờ với cái án của Úc, cô thua rồi. Úc, cô bất lực rồi. Cô thương con thương con đứt ruột, nhưng cô không thể cứu con được khỏi bàn tay của kẻ xấu. Bởi vì kẻ xấu đó đại diện cho thiên trào, kẻ xấu đó điều cầm ấn, điều quản ấn, quản trị ấn hành đạo ở thiên trào trao ấn. Và thiên trào trao ấn trong đó còn có các vị thuộc về công pháp của phán quan thiên trào chuẩn ấn và Thái Bạch lão tổ đưa linh cách xuống trần. Và bà ấy đi, bà ấy có thần chầu, bốn vị thần chầu, và bà ấy có binh tướng bảo trì, và bà ấy có quyền phép công năng, bà ấy có đệ tử. Và bây giờ đến khi biết rằng thần Shiva đã mấy ngàn năm nay mà là đệ tử của bà, thì bà đã từ mấy ngàn năm nay, có thể từ thời khai thiên lập địa, thời vua Hùng lập quốc, bà đã là một bậc thánh mẫu xuống trần hành đạo quyền bính, và không một ai có thể chống được bà. Khi mỗi một lần bà xuống trần, bà tạo thêm rất nhiều nghiệp mới. Bây giờ nghe nói bà là một vị thầy giải bùa, giải phép, giải ngải, giải thư yểm, tài giỏi bậc nhất ở miền Tây. Và bà nghe nói một ngày bà làm từ 20 tới 30 người. Tiền bạc bà ăn bao nhiêu cô không biết, nhưng cô biết một điều rằng tất cả những gì bà thu bắt được từ các lá phép của các vị thầy, bà đều không hóa giải, mà bà thu hết làm binh làm tướng của bà. Hiện tại bây giờ bà có tất cả mọi loại phép ghê gớm nhất, phép trùng độc, phép vi trùng, độc trùng, vi khuẩn, virus, siêu virus, phép ngải, phép thư thế mạng hình nhân, phép điều binh, yểm lá phép vào cô và đánh cô hai năm nay. Cô nói ra thì nó ngại lắm, cô cũng giấu. Cái sự đau đớn của cô khi mà cô đưa lên mạng và các bạn biết, nó chỉ chưa đáng bằng 1/10, 1/20 những gì cô phải chịu nha các bạn. Nó cho một thứ ngải gì đó mà vào thì sẽ ngứa chung quanh hậu môn, ngứa lên trên cửa mình. Khủng khiếp nhất là cái thứ thuốc mà cô tìm mua được và cô thích, là sức vào thì nó nóng, nó cay như sức ớt vậy đó bạn, ớt hiểm vậy đó, cay lắm, và ngay lập tức nó dịu cơn ngứa. Thì đáng sợ nhất là ở bên trên, xin lỗi nha các bạn, ở cửa mình thì không bao giờ sức được bằng loại thuốc cay nóng đó, nó rát mà lột da luôn. Thì thế là nó bị 2-3-4 ngày nay là bị yểm bởi loại đó, rồi yểm bởi cái loại là như cái lông gà mà ngoái, cái ngải gì mà ngoái trong cổ họng làm cho ngứa lên, mà bưng chén cơm lên ăn là ngứa sặc ho văng tùm lum và bỏ ăn và khóc và bỏ. Rồi loại thế mạng hình nhân thì nó châm cô y chang như cầm một cây kim, mà cây kim gút, cây kim mai bao, mai bịch, mà đâm vào trong người cô, đâm chỗ này rồi nhảy đâm chỗ khác, đâm ở đâu là đau chết điếng, trào nước mắt chỗ đó. Và ma côn trùng chích, có nhiều loại ma côn trùng, và đêm ngày hôm qua cô bắt ra là ma côn trùng là Con gì cô quên mất rồi các bạn à. Có khi nó là con sùng. À, con sùng mà cái mình nó trong trong. Nó bò đầy trong người cô, nó chui ở trong mạch máu thần kinh, nó làm ổ, nó đẻ trứng. Và rồi nó làm cho cô, à, nó đánh từ đầu xuống chân. Và khi cái lá phép mà thư bằng ma côn trùng nó vào, nó vào ngón chân cái, thì nó đúng một, con ơi đừng la bà ngoại đang nói chuyện. Nó đánh vào đúng cái điểm đó, thì đúng một cái điểm đó như là một cái huyệt chủ vị, là nó cho lá phép vào đó, là cứ hả chích chích điến chỗ đó, rồi bò lên trên chích, bò lên trên chích. Nhưng mà chủ đạo là đại bản doanh, chích liên tục 24/24. Và rồi được một tháng thì nó xóa, thì nó vô phép khác, cô biết ngay. Phép khác lại đau vào ngón trỏ, kéo từ ngón trỏ kéo xuống, vẫn như vậy, đau chích điến, chích điến, chích điến. Rồi khi nó chĩa vào tim thì ngay lập tức tim cô bị bế và cô ngồi đó thở không được, tay chân run bần bật, đầu váng, mắt hoa, tay ù. Và khi nó chĩa vào, chĩa ở trên đầu, chĩa xuống. Xưa nay chỉ có hai loại hình tà âm mà đánh được vào đầu cô, đó là ma vương, là cái vị cha của bạn Thủy, và bà sư mẫu của Úc, là hai người từ ở trên đầu cô đánh thẳng xuống đầu cô được, và chết điến từng luồng, bởi vì họ là người của thiên trạng. Thì như vậy thì sao? Đến độ mà cô đưa tượng mẹ Diêu Trì lên và cô thỉnh an vị tượng mẹ Diêu Trì, cô nhờ tịnh nguyên thỉnh, và rồi hai cái tượng Phật Thích Ca và tượng mẫu Quan Âm Diệu Thiện. Bởi vì ngày hôm trước cô nghe một, cô cũng kiểm tra lại một file, cô nghe Đức Bổn Sư về bảo rằng hãy cho nói cô ra hai là rước Quan Âm Diệu Thiện về lại đi, bởi vì đó là phần căn chính chủ của cô. Cô mà không có phần căn chính chủ thì không bao giờ cô có thể thoát được nghiệp quả. Không có lực nào, không có một cái giấy phép chính thức nào, thì các cung các cõi đè đánh cô như đánh con chó ghẻ ở ngoài đường. Thì cô mới sực nghe lại, cũng là qua bao nhiêu năm rồi nha các bạn, 7, 8, 9, 10 năm. Vậy đó, cô nghe lại một hai để đưa lên, thì cô mới đi thỉnh tượng về. Thế rồi thỉnh hai tượng về, đêm đó cô rước, thì cô nghĩ rằng thầy tổ của cô rước giờ nào cũng được, thì cô có rước. Và rõ ràng rằng ngài Thích Ca rước lần thứ nhất, ngài chuyển điển xẹt ngay vào tượng, ngài về an vị. Và tới khi Quán Âm Diệu Thiện thì cô làm ba lần không về. Mẹ Quán Âm Diệu Thiện về quỳ trước mặt cô, quỳ dưới nhà thờ nhà của cô và không nhập tượng. Lần thứ tư, lần thứ năm cô năn nỉ thì mẹ mới nhập tượng. Các bạn thấy kinh khủng đến thế nào chưa? Và rồi thì vừa rồi lẽ ra cô đã không nói chuyện này nha các bạn. Nhưng mà xin cho cô, nếu cô nói để các bạn thấy một cái án nghiệp nó kinh khủng đến như thế nào, mà hai án nghiệp trong hai năm không giải được, mà bây giờ người cô này ra nông nỗi này. Thì nếu có đi đến cái giai đoạn cuối cùng cô dẹp toàn bộ nhà thờ vị Lê Pháp, thì bởi vì cái sự bức bách, bách hại này cô không vượt qua được. Thì cô đã không kể cách đây 3-4 ngày rồi các bạn. Nhưng mà cô muốn nói, và khi cô kể tất cả những cái sự thật gì ẩn chứa đằng sau của sử sách Thương Hằng, thì cô chấp nhận đổi mạng mình để nghiệp quả này được các cung các cõi chứng minh nha các bạn. Trước đây 3 đêm cô nằm, thì cô đã từng kể rồi, điển ông thuộc về thiên tạo chủ vị, và điển ông về đây để mà hỗ trợ cô trong thời điểm này, khi mà cô bị khảo, bị trừng, cho đến độ mà không còn một trí tỉnh táo nữa. Các bạn à, những cái thứ rất thường, thí dụ một ngọn rau, mùng tơi, một trái bí đỏ, một ly cà phê sữa, vân vân. Cô nhìn nó, cô chỉ tay nó, cô nói với mấy đứa trong nhà mà cô không hề biết nó tên gì. Các bạn thấy khủng khiếp đến thế nào chưa? Và cô sợ lắm, bởi vì khi cô không còn một chút lực nào ứng trợ nữa, mà thì cô sẽ không tiếp tục hoằng pháp độ sanh được nữa đâu các bạn. Thì cô đã nói rồi, có lần mà thần Shiva nó đánh cô mà tới 11 giờ sáng. Cô khóc, cô lăn lộn gào khóc không được, thì cô nghĩ là phải xuất linh hồn thoát ra ngoài, quỳ giữa trời để mà trình diện với tất cả các cung các cõi mà cầu xin ứng cứu. Thì cô vừa thoát linh hồn ra thì là Điển ông chủ vị đang ở cùng cô, ông hất cô té xuống đất và ông đóng cửa lại, ông khóa lại, ông không cho cô ra ngoài. Và phải chi ông cứu cô không, ông để cô bị đánh tròn một đêm đó và đau đớn không thể nào tưởng tượng được nha các bạn. Thì cô cứ mỗi lần như vậy thì cô đuổi, mà cô đuổi đi thì ông đi, ông đi xong là ông khác về. Luôn luôn ở trong thần thức của cô, trong người của cô đều có một điển ông. Và hôm đó cô tiễn thì ông khác về, thì tới mới đây cô lại tiễn nữa. Và cô khi đó cô chửi cũng dữ lắm, cô cứ khóc rồi gào rồi than rồi chửi. Và cô nói à, con người ta sự độc ác còn có chừng có mực, còn bằng tay của ông mà đóng cửa đi cho tà âm đánh tôi không cứu tôi tội gì. Thì ông độc ác hơn tất cả những cái loại hình độc ác nhất, hơn tất cả những loại hình ma côn trùng độc trùng ác nhất trong thế gian này. Cô chửi cô đuổi, thì tới nửa đêm cô đuổi ổng đi. Thì tới nửa đêm, lần đầu tiên trong đời sau 41 năm nha các bạn. Xưa nay cũng vậy. Rồi nếu cô còn đủ lực, cô sẽ kể các bạn nghe những cái trận mà hành hà cô cũng sống không bằng chết như thế này. Và khi mà cô quyết định dừng hành đạo, cô bỏ hành đạo, cô không tiếp bệnh nhân, cô không ứng cứu bệnh nhân nữa, thì khoảng chừng nửa tháng sau, nửa tháng thôi không quá các bạn, lập tức thay đổi án lệnh, thay đổi và cô được ứng cứu. Còn bây giờ cái án khủng khiếp này trong 2 năm mà không hề ai cứu cô cả. Thì trước đó bao giờ cũng vậy. Rồi cô sẽ kể tiếp các bạn nghe, nhưng để cho cô kể chuyện này cho nó trọn cái mạch của cái file này. Cô nằm 1 giờ sáng vẫn ngắt nhéo tùng xẻo và cô vẫn đang khóc lăn khóc lê, thì Đức ông về. Người không đi không đến, người không bước vào phòng. Người thấy người hiển hiện và nằm dài xuống bên cạnh cô. Lúc đó cô đang nằm, hai tay cô bắt vào nhau, 10 ngón cô đặt lên trên ngực. Đức ông xin lỗi nha các bạn. Cô không nói thì các bạn theo dõi lâu các bạn biết Đức ông chủ vị chính là giáo chủ của vị Lê Pháp. Xin cho cô không hài danh hài tánh. Và Đức ông nằm dài xuống bên cô, nghiêng người qua, cô thì nằm ngửa, ông nghiêng người qua. Và ông cao đến chừng 1m8, 1m9, đến độ ông phải cong người như con tôm thì cái chân mới chạm chân cô và cái đầu mới chạm cái trán cô. Và ông cầm cái bàn tay bên phải của cô, ông hung vào trong cái mu bàn tay bên phải của cô một lần, hai lần, xong ông để xuống gấp lên lại trên ngực cô. Rồi ông nói với cô rằng, nghe lời mẹ đi, mẹ nói đừng cãi mẹ. Mẹ phạt thì kinh khủng lắm đó, nghe lời mẹ đi. Mua áo mão cân đai gấm son nhung lụa về mà mặc vào. Để tóc dài, đừng cạo tóc nữa. Và nhớ là đừng có mặc đồ chùa nữa, nghe chưa? Ông nói một câu như vậy, cô tức quá, cô lại chửi. Cô lại nói, ông là con của mẫu Diêu Trì cơ mà. Ông là con mà ông không về đó, ông xin được à? Cái áo vàng của ông đẹp quá mà, ông đem áo vàng, ông trải dưới chân mẹ đó mà ông quỳ lại lên cái áo vàng đó để xin mẹ cứu tôi. Hả? Ông đưa tôi xuống đây và ông đã đưa tôi ra làm bia đỡ đạn. Ông núp lén đằng sau lưng tôi. Ông đã từng ra mặt chính danh được mấy lần trong 41 năm hả? Ông núp đằng sau lưng tôi, ông cứu nhân độ thế cũng từ cái phép lậu tận minh của ông, từ quyền phép công năng thiên biến giảng hóa của Đức Bổn Sư hay là của Quán Âm Diệu Thiện hả? Một cái bậc Quán Âm mà, xin lỗi nha, với một phần căn cốt nhu nhược, hiền lành, thánh thiện, khờ khạo, nhút nhát, rụt rè thì làm được cái gì khi một con kiến bắt còn bắt, một con kiến cắn còn bắt bỏ xuống hả? Để mà đưa ra dương thân ra bốn biển năm châu để ứng cứu cho quần sanh là bàn tay đó là bàn tay của Quán Âm Diệu Thiện sao? Tôi không tin. Chỉ là ông mượn bóng mà vẽ hình thôi. Và ông mượn bóng vẽ hình rồi ông núp đằng sau cái bóng đó, ông đưa cái bóng đó ra làm hình nhân thế mạng để cho tà âm bốn phương đánh thẳng vào tôi, bắn thẳng vào tôi và đòn phép này, xin lỗi nha. Điển ông người có đau không? Không hề. Người có ở trong sát trần tôi đâu mà biết đau. Hoặc khi tôi bị đánh mà ông đóng cửa lại cho tà âm đánh tôi thì xin lỗi nha. Ông đâu có dám ở trong người tôi để chịu cái đau đó. Ông chịu đâu có nổi. Phải vậy không? Điển ông. Cô nói thì cô vừa khóc gào lên thì ông không nói tiếng nào và ông bốc bay lên mất hút. Không ngồi dậy, không bước xuống, không mở cửa, không đi ra. Ông nằm nguyên, đang trở nghiêng nhìn cô. Ông nằm nguyên như vậy. Và cả cái người nguyên đó bốc lên và biến mất. Các bạn có thấy giáo chủ vị Lê Pháp, xin lỗi, không hại danh hại tánh. Ngày ấy thiên biến vạn hóa đến thế nào chưa? Ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Nhưng 41 năm nay Ngài chưa từng bước về trong nhà thờ vị Lê Pháp. Ngài sợ dơ cái áo vàng, Ngài sợ rằng bàn tay của tà âm bốn cõi tám phương bôi lem người cô này như một dũng bùng một bãi phân rồi. Ngài không thể nào đem cái áo vàng của Ngài mà dày trong cái bãi phân được hết. Ngài đi về chỉ đứng ngoài cửa, chỉ có lần duy nhất vào tháng 7 năm nay siêu thăng. Các bạn thấy rồi đó, Ngài mặc áo vàng đẹp đẽ sáng rỡ và Ngài bước chân vào nhà của cô và Ngài đứng ra chủ, làm chủ cuộc hành lễ siêu thăng ngày hôm đó. 41 năm nay lần đầu tiên Ngài mới bước vào nhà cô, và vừa rồi đây lần thứ hai Ngài đến và Ngài đi. Các bạn, Ngài đi xong thì đêm đó, cũng đêm đó khi cô chìm vào cơn đau đớn trong cơn mê thiếp thì cô mơ thấy hai giấc mơ. Các bạn, hai giấc mơ điển báo. Cô quên mất một rồi. Cô định là không nói, bởi vì cô không muốn cho đấng giáo chủ của vị Lê Pháp bị các cung các cõi xăm soi nha các bạn. Nhưng bây giờ cô nhớ hai giấc mơ, là một giấc mơ là cô quên mất một rồi. Một giấc mơ gì đó, cuộc hành lễ của vị Lê Pháp rầm rầm rộ rộ. Thôi cô quên mất, cô kể giấc mơ thứ hai. Đây là giấc mơ thứ hai nha các bạn. Cô thấy rằng một cuộc tổ chức, một cuộc thi rất lớn, lớn cho đến độ mà ta nói ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Và đặc biệt ngồi ở ghế chủ tọa của ban giám khảo chỉ có nữ, không có một người nam nào cả. Chỉ có nữ, và nữ đều mặc áo gấm thiên trào và ngồi đó và kêu tên những người đã được cho cái tờ giấy gọi để dự cuộc thi, để ai mà được thắng cuộc thi đó thì sẽ được chấp nhận là một cái pháp môn chuẩn ở cõi trần miền này. Chấp nhận tiền hả? Xong rồi cô tắt cái, rồi cô lấy, rồi cô nói tiếp. Bây giờ cô nói tiếp nha các bạn. Thì là cái cuộc thi đó nó lớn đến độ rầm rầm rộ rộ cả một cái vùng và rất nhiều người tới đi thi. Người nào cũng áo mão cân đai, áo gấm, áo đầm mấy tầng, đều là phấn son dồi phấn, thoa son. Và người nào cũng đều thảy đều như nhau, là người ta đã học kịch bản, người ta luyện thi, người ta luyện từng đường đi nước bước, luyện từng lời nói, từng nụ cười. Đây đó, những người chưa thi thì luyện bẻ miệng, bẻ mồm, luyện cười, luyện liếc mắt, luyện vỗ tay, luyện thanh, luyện tất cả để cuộc đi thi đó phải đạt được. Còn cô ư, cô không có cái xe để đi, cô chạy vại đi tìm xe, không có xe nào chở. Cô gặp được một chiếc xe máy cà tàng, cô năn nỉ chở cô đi, cô trả tiền cao và họ chở giùm cô tới, thì lúc đó đã là đúng 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa rồi, và trong kia ban giám khảo tuyên bố rằng cuộc thi chấm dứt. Thì cô vào, cô la lên, cho tôi thi, họ mới nói. Cô mặc một bộ đồ áo vải màu xanh dương và cô đi vào. Cô la lên mình mẩy thì đầy bùn bụi dọc đường, ngay cả vết bùn, vết mưa nữa, vết đất sét nữa. Thì họ mới nói chứ, trời đất ơi, người ta đi thi người ta ăn mặc như thế nào? Còn chị đi thi chị ăn mặc như thế này sao? Mà chị đi thi là thi cái gì? Nói, làm ơn cho tôi thi đi, tôi chuẩn bị không được, tôi không có xe, tôi đi không được, tôi đi trễ giờ, tôi đi bộ từ sáng tới giờ không tới, tôi phải nhờ xe. Thế là họ mặt họ lạnh lại nhưng họ vẫn chấp nhận để cho cô thi tiếp. Và cuối cùng thì có 22 người, danh sách công bố 22 người thi đậu. Trong đó có cô, và cô là người thi đậu giải hạng nhất của cuộc thi ngày đó nha các bạn. Công bố tên Nguyễn Thị Thanh Lan là người thắng giải hạng nhất trong 22 giải được chọn. Tức là 22 con người này thắng sẽ được ấn chỉ, ấn lệnh là tiếp tục làm cái việc gì đó, được tiếp tục và được sự bảo trợ, bảo kê và được ấn chuẩn của vai trò chủ quản cao nhất. Thì cô đạt hạng nhất trong 22 người. Rồi còn một giấc mơ, tại sao không nhớ được giấc mơ đó là gì? Không nhớ được giấc mơ đó là gì, cô quên mất rồi. Nếu cô nhớ thì cô sẽ kể lại với các bạn sau hai giấc mơ nha các bạn. Thôi đi, đến đây đã đủ rồi. Và cô nói với các bạn rằng khi mà Đức Ông, Đức Bổn Sư đã nói như vậy thì chứng tỏ rằng Ngài ấy không dám cãi lệnh mẹ. Còn cô ư thì cô nói rằng là cô không thể nào mà ăn mặc sang trọng được cả. Xin lỗi nha. Có những bộ đồ cô mua, đồ cũ đó các bạn. Ngày xưa đi ra ngoài không có tiền mua đồ cũ, chỉ có 35-40 ngàn là cao nhất những bộ đồ gấm, đồ lụa. Cô mặc cách đây 13, 14, 15 năm, từ 2002-03, 20 năm hơn, cô vẫn còn đang mặc đây các bạn. Vậy đó, cô không tốn tiền để áo mão cân đai và cô cũng để tóc dài, không chịu được, cô cạo tóc đã từ 2015, nay 10 năm nay rồi, 2013-14, mà bây giờ cô không... Cô để tóc dài lên là nó ngứa, cô không chịu nổi. Và rồi thì cô chuyên mặc đồ chùa, mà bây giờ bảo cô không mặc đồ chùa nữa, cô biết mặc gì? Cô áo vải quen rồi các bạn. Mẹ muốn cô làm theo ý mẹ mà cô cãi, cho nên bây giờ mẹ cho cô sống không bằng chết. Và mi hãy tự cứu chính mình đi, bởi vì con cãi mẹ, nhưng mà giá mẹ hiểu, căn của cô là căn Bồ Tát Diệu Thiện, căn của cô là một vị Bồ Tát, thì cô làm sao có thể gấm lụa mà khoác lên người được? Nếu cô gấm lụa khoác được lên người thì cô đã không còn là phần chân căn của một bậc của thánh cách ngôi cao. Và cô cũng biết tại sao mẫu Lục Nương sinh về xác cô mà không được, ở trên không chuẩn, và nhà Phật kiện cáo. Chuyện này cô kể sau nha các bạn. Bởi vì cô đang còn mặc cái áo của nhà Phật mà. Và lý do vì sao mà cô tiễn căn Quan Âm Diệu Thiện về trên 11 năm nay, thế mà bây giờ cô xin bất cứ một cái việc nào, xin chuyển mưa, chuyển bão, chuyển sấm chớp, thấy đều là mẹ Quan Âm Diệu Thiện mặc áo màu thiên thanh đẹp lộng lẫy thoát lên lên trên cao và hành ấn. Và 10 lần làm thì 10 lần cô chưa bao giờ làm không được. Cô làm cái gì được nấy, cô muốn gì được nấy, nhưng trả bằng sự đau đớn của chính bản thân cô. Và bây giờ thì đến khi mà lần thứ 3, lần thứ 4 cô không chịu, cô nhảy xuống, cô nhảy trở lên tiếp trên giữa đỉnh trời, thì lần thứ 4 cô chọn đúng cái bộ đồ chùa mà cô thích, cô mặc vào, thì lúc đó cô không còn thấy mẹ Quan Âm Diệu Thiện nữa. Vậy đó các bạn. Thôi, file nó đã dài, cô sẽ kể các bạn nghe nếu cô còn đủ tỉnh táo. Bây giờ cô đang nhức đầu quá, cô chịu không có nổi các bạn ơi. Vừa về là cô bé Chi nó lấy cái mà án vào cái ngải cứu để mà án vào làm nóng cổ vài gái, thì nó lấy nó làm cho cô, thì cô hạ xuống cái cổ vai gái hết nhất, thì bây giờ nó chĩa lên trên đỉnh đầu cô, thoát chạy đâu cho thoát. Bây giờ cô nhức cái đầu muốn nổ nữa lên, muốn nổ cái đầu ra đây các bạn. Thôi chào các bạn nha. Lúc nãy ăn sáng thì cô mời, thì cô thấy có những người mặc áo trùng màu trắng tới dưới đất, những người nam, và đứng xa xa. Cô cũng mời họ ăn mà cô không nói gì cả. Bây giờ cô vừa cầm một ly cà phê sữa bé Chi làm cho cô, thì cô đưa ra ngoài cô mời. Thì đội màu trắng đó lại đến và cô lại mời họ. Đây, mời các vị, ai thích uống thì tôi mời cà phê sữa. Nhưng các vị ra mặt hồi nãy giờ hai lần thì ắt các vị cũng có lời nhắn gửi, chia sẻ, cầu xin cho tôi biết các vị là người của ai. Xin cho tôi tiếp xúc với người đại diện. Các vị là người của ai và đến đây gặp tôi để làm gì? Nói đi, tôi không có thời gian nữa, tôi đang nhức đầu quá. Ai có thể làm cho tôi hết nhức đầu xong không? Các vị là những vị bên võ đan phải không? Mặc áo trắng, là áo trùng trắng là võ đan phải không? Xin các vị giúp cho tôi hết nhức đầu đi, tôi nhức đầu quá chịu không nổi, nhức bên phải này rồi đi lan cả đầu luôn. Được rồi, tôi mời. Xin hãy cho tôi tiếp xúc, báo cho tôi biết các vị là người của ai, các vị đến đây với lệnh truyền gì từ ai. Dạ thưa cô hai, chúng con là những người xa lạ, không liên quan tới cái án nghiệp này. Chúng con đến đây theo lời khẩn cầu xin của Tịnh Nguyên. À, bên phía của Tịnh Nguyên phải không? À, của phần căn cốt của Tịnh Nguyên. Dạ phải thưa cô hai, tạ ơn. Các vị, làm sao các vị có thể can thiệp được vào cái án nghiệp này? Các vị can thiệp vào nó đánh thì Tịnh Nguyên sẽ bị khảo hành đó. Tịnh Nguyên bây giờ đang chịu trách nhiệm rất là nặng nề, đang chịu trách nhiệm để mà xây dựng, sửa chữa, toan tính, dịch chuyển tất cả trong đạo tràng, trên dưới, trong ngoài. Thì các vị khuyên tôi nên như thế nào? Đừng để cho Tịnh Nguyên nó phải bị bất cứ một điều gì. Ngày hôm nay là Tịnh Nguyên nó sợ rồi đấy. Bởi vì hồi đêm này khi nó mơ thấy là một người nữ mà đem một đứa con gái tới để mà kiện vị lai pháp, khiếu kiện vị lai pháp, thì biết ngay nàng công chúa Út Đem theo đứa con gái khiếu kiện thì Tịnh Nguyên nó sợ thất kinh hồn vía rồi đấy. Chúng tôi làm việc giúp người vô điều kiện, không ăn công xá của ai, và chúng tôi cũng không làm sai công pháp. Tất cả chúng tôi hành xử một án nào thải điều trình lễ dâng lễ lên cha mẹ ngôi cao, lên các đấng chủ quản. Chúng tôi không tự lực mà làm, chúng tôi không không có thanh thượng phương bảo kiếm để chém trước tâu sau. Cầu xin cậu, cậu ơi, cậu khuyên tôi điều gì chăng thưa cậu? Tôi không dám hỏi bởi vì các vị sẽ bị cấm không được phép tiết lộ. Cái vị thần chủ nhà bên kia cũng là một tiên ông đạo cốt, mặt toàn trắng, râu tóc bạc, và tôi cầu hỏi ngài thì ngài ba lần, ngài đều trả lời tôi đủ ba lần là tôi không ở được trên miếng đất bên đó. Trời ơi, tôi mua gần 1 tỷ bạc và chúng tôi đang sửa chữa lại, bởi vì trên đất đó chỉ có một căn nhà tôn, chúng tôi đang sửa chữa lại để ở, làm thêm một tầng nhà tiền chế, nhà tôn ở trên nữa. Thì vị ấy nói là ở trên không cho vị ấy tiết lộ, nhưng vị thương tôi bởi vì mỗi ngày tôi kỳ cạch 3 cử cơm đều dâng mời tận chỗ. Thì ngài vừa nói xong lần thứ 3 thì ngài bị đuổi khỏi cái miếng đất đó, không cho ngài làm thần chủ nữa. Và bây giờ về một ông thần chủ khác, là một vị thần, một vị thần tuổi chừng 45-50, còn ông này thì tuổi ngoải ngoài 80. Vậy đó các bạn. Và tối hôm qua khi mà ăn cơm thì bé Chi nó hay mời ba của nó, linh hồn của ba là ông Hinh, về ăn cơm. Thì tôi thấy ông từ ngoài bước vào, và lần đầu tiên sau mấy mươi năm, ông vỗ vai tôi một cái. Tôi quay ra và ông mở miệng, ông nói một câu: cái căn nhà đó đó. Ông vừa nói dứt tiếng, có người tống ông một cái rầm, văng mất tiêu liền. Ha ha ha. Tức là nó bước sai thì cứ để nó đi sai, nó té xuống bùn cứ để nó xuống bùn, mà nó xuống địa ngục thì hãy cho nó ở địa ngục. Không một ai được phép ứng cứu, không một ai được phép đưa ý kiến, không một ai được phép vẽ đường hưu chạy. Đó là án nghiệp của vị lý pháp phải chịu. Vậy đó các bạn. Nói nhân đây cô lại sực nhớ hồi nãy cô nói cô vẫn còn quên một điều nữa, là cái đức bổn sư khi về với cô thì ngài không mặc áo vàng các bạn, ngài mặc áo trắng, áo trùng trắng. Và cái áo trắng theo những gì cô biết chính là áo của bên phái Võ Đan. Võ Đan và Thiếu Lâm cũng là hai phái mà tu theo cái nhánh từ gốc Phật, mà tu theo cái nhánh khác, cái nhánh luyện võ, luyện phù chú, trấn yểm, luyện chú, luyện vân vân, cũng là thờ Phật, cũng ở trong một Phật đường mà luyện khác nhau. Bé Chi, bé Chi, bé Chi. Thì cô lại đang có người tới các bạn à. Bữa nay chẳng biết ha. Thì rồi thì cô nói lại là cô thấy đức ông ngài mặc một cái áo áo màu trắng rất đẹp, áo lụa màu trắng dài tới dưới thắt ngang eo, thì đó là cái cách phục sức của phái Võ Đan. Thì cô đã nói rồi là những gì cô biết nha, sự thật như thế nào, công bố như thế nào cô không biết, những gì cô biết họ là một nhánh tu, tức là cái nhánh tu gọi là mật tông. Mật tông có nghĩa là nhánh của nhà Phật nhưng tu mật. Tu mật thì là gọi là theo cái cách riêng của các vị sư tổ mà họ đạt đạo quả của đạo Phật, và họ quay trở lại truyền đạo theo cách riêng của họ, gọi là mật tông. Mật tông là cái dòng thiền mật, Cái dòng mật là cái dòng luyện theo cách riêng của vị sư tổ của mình. Thì ở đây có phái Võ Đang, phái Thiếu Lâm, cô không biết phái Nga Mi có phải bên mật tông hay không, từ từ cô phỏng vấn sao. Còn bây giờ như vậy các bạn, và khi cô thấy là Đức Bổn Sư về, ngài không mặc áo vàng mà ngài mặc áo trắng, có lẽ ngài ngại để là đưa cái áo thật của mình ra. Nhưng mà đúng ngài thì cô biết ngay, bởi vì làm sao cô là người của ngài mà 41 năm nay làm sao cô không biết giáo chủ của mình hả các bạn. Vậy đó, thôi chào các bạn nha. Chào.